Bà già trầu cảm khái: Mèn ơi, lẩm rẩm tôi ở xóm gà được 3 năm rồi đó chị Tám. Thời buổi giặc giả, dân quê kéo nhau ra thành phố mỗi lúc một đông. Xóm gà bởi đó mà nhà cửa mọc thêm rất là nhiều. Thú thiệt với chị Tám, cũng bởi tôi thương hai đứa cháu nên tôi đành đoạn bỏ nhà bỏ cửa đi theo tụi nó. Ở đây đêm đêm tôi nhớ xóm quê, vườn nhà, nhớ mấy cây cao bà điểm, mấy nọc trầu vàng mà tôi ứa nước mắt. Thiệt tình trầu cao do mình chăm nom bón gốc, tươi mát hàng ngày mình ăn nó mới ngon. Đằng này cứ mỗi tuần tôi lặn lội ra chợ Bà Chiểu để mua trầu cao vôi thuốc. Tôi mất cái thú đêm nằm trong buồng lắng chừng mùi hương cao từ cửa sổ lọt vào tận lá mùng. Tôi hết còn dịp tự tay ra sân hái lá trầu xếp từng ớt vào cái khay. Tôi đâu còn được bổ cao từng miếng bày ra những cái sàn, rồi đợi nắng tốt đem phơi, hoặc vào những ngày mưa dầm quạt than cho nó đỏ để sấy cao, để dành mà ăn lai rai. Như chị biết, thằng con trai tôi năm 45 nó bỏ nhà theo Việt Minh, rồi tới năm 53 nó đành đoạn theo mấy ổng mà đi tập kết. Còn dầu tôi nó nổi sùng, nó giao hai đứa con nó cho tôi, rồi nó bỏ lên lèo mà đi lấy chồng khác. Tôi lo làm vườn làm rẫy nuôi hai con cháu, còn cha mẹ đầy đủ mà tội nghiệp đã quá ra coi cút. Nhờ trời thương Phật độ, tụi nó mạnh cùi cụi, lớn mau như thổi. Còn chị Ngọc Hạnh thôi học sớm để đi làm sở Mỹ, chỉ có con em Ngọc Hiền thì còn đi học năm thứ nhất ở Đại học Sư phạm. Chàng ơi, Mỹ đang rục rịch muốn rút về nước nên con Ngọc Hạnh nó lo lắm. Nó lo kiếm cái thằng chồng Mỹ để nương dựa. Nó nói thằng Đích nó muốn cưới con, con qua Mỹ rồi sẽ lo giấy tờ rước nội và con Hiền qua luôn. Ông bà, ông giải, tiên nhân, tổ đường ơi, mỗi tiếng nói của nó là một phát súng cà nông nã vô đầu của tôi, làm tôi say sẩm, tối tăm cả mặt mũi. Chị nghĩ mà coi, hồi nó mới đẻ, má nó đi buôn bán giao nó cho tôi. Tôi nuôi cháu bằng sữa con chim, sữa bột, chứ tôi đâu có nuôi nó bằng máu què. Mà nó ngu dại đòi lấy cái thứ râu rìa mắt mèo mũi lõ đó. Tôi rống lên mà khóc, con Ngọc Hiền nó cũng khóc theo. Trời ơi, con Ngọc Hạnh mọc lông mọc cánh rồi, đủ di đủ kỳ, nên nó muốn bay bổng lội xa ra mái nhà của nội nó. Tôi biết lỗ tai nó điếc rồi, nó đâu có để lời than vang khóc lóc của tôi mà lọt vô. Vậy mà rồi tôi cũng đến được nhà thờ Tinh Lành để giữ đám cưới con cháu nội bất hiếu của tôi. Tên cái thằng cháu rể phiên bang là Rích Xa cái gì đó, vậy mà sao bạn bè cùng con vợ nó lại kêu bằng Đích không biết. Còn Ngọc Hạnh nó đổi tên Mỹ Oan Đa, nghe thì kỳ hết sức. Còn Quang Đa Ngọc Hạnh tùng phu về xứ quê kỳ, để lại cho bà nội nó 20 lượng vàng để làm vốn mà nuôi em. Tụi nay lưng đi bán sinh tố, lưng mỏi mình rem mà có dám bỏ phế việc bán buôn. Con Ngọc Hiền lớn lên có bộ nó có duyên và mướt hơn cái con chị của nó. Nó lên năm thứ 3 rồi sanh sứa theo bọn sinh viên phản chiến trong trường, nay đi họp mai đi quay truyền đơn biểu ngữ, có khi gần tới giờ giới nghiêm nó mới chịu về nhà. Tôi lui cui hâm cơm hâm canh cho nó ăn, rồi rút vô trong buồng, cứ nghĩ tới đường kia nỗi nọ mà tôi ứa nước mắt. Con Ngọc Hiền có bộ nghiêm trang, cười không hở răng vậy mà có cặp mắt mời trai chị Tám mà. Chòm xóm nói nó trinh thì không ra trinh, dâm không ra dâm, chém chết cung mạng nó, không có sao đào hoa thì cũng có sao hồng loan chiếu chỉ, chiếu mạng chi đây. Nên tôi lo lắm chị Tám ơi, lo nó giống như con Ngọc Hạnh lấy một tên phiên tặc to lớn dình dàng thì chết tôi. Nhắc tới con Ngọc Hạnh tôi càng thêm thương, thêm buồn không cầm được nước mắt. Dẫu nó có bỏ bà nội và em nó để theo thằng chồng phiên tặc về nước, dẫu nó chê tên cha mẹ đặt cho, nó lấy cái tên mỹ mẻo gì chăng nữa, nhưng nó gửi tiền gửi quà về cho tôi đều đều. Chàng ơi, mỗi bức thơ gửi về xóm gà là nó than thở, nó nhớ nhà, nó róng nó kêu, chỗ nó nào là mùa đông tuyết ngập tới gối, mùa hè thì nóng như cái lò bát quái luyện tinh đơn, linh đơn, và ẩm ướt làm cho da thịt nó nhơn nhớt như là bôi keo. Nó chụp hình màu gửi về, tôi dụi mắt mấy lượt, dái trời mình thấy lộn, để khi nhìn lại sẽ thấy con cháu nội cưng của mình nó bận áo dài. Nhưng mà không, con này đâu là con Ngọc Hạnh nữa, nó là con Quăng Đa rồi mà. Chị Tám ơi, tôi có bộ thời cuộc cũng găng dữ đó chị. Ở ngoại ô thì bom đạn tơi bời, pháo kích ầm ĩ, ở thành thị thì biểu tình tùm lum, đó đây truyền đơn bươm bướm phơi xác đầy đường. Lâu lâu tuổi già cả quê mùa bù trất, nói chuyện thời cuộc nên cứ lo thủ phận mà mần ăn. Một buổi chiều nọ, con Ngọc Hiền nó thỏ thẻ: "Nội à, có một anh sinh viên trường quân y, ảnh để ý thương con, mai sau ảnh ra làm bác sĩ thì vinh diệu vô cùng." Tôi mừng quýnh, nghĩ rằng nhờ phước đức ông bà, nhờ mồ mả tổ tiên nên có người đàng hoàng tử tế mà đầu cưới nó. Thằng sinh viên trường quân y kia nó lại là dân Bắc Kỳ di cư, mặt mày coi phải thế thanh niên, ăn nói mềm mỏng nhỏ nhẹ, hãy mở miệng ra là thưa cụ, đóng miệng lại là kính cụ. Thấy thương hết sức, tôi mới hỏi con cháu nội: "Mày gặp nó ở đâu mà dịp nào?" Con Ngọc Hiền cười chúm chím, cặp mắt ướt rượt coi giống như mấy con đào thủ giai phàn lê quê mọc quế anh, đoàn hồng ngọc, thứ gái mà được vua chúa cha mẹ bà thầy thánh mẫu nuôi, cho nên giai nên dốc rồi trở mặt phủi ơn để đi theo trai, theo trai nước cừ địch. Sao tôi ghét mấy con lũng đâu quá trời, gạn hỏi hoài tôi mới nói rõ, con cháu nội tôi trời biển lắm chị Tám, té ra phản chiếu gì nó, hợp hành xuống đường dự đêm không ngủ là nó cốt tìm dịp để mà nó kiếm chồng. Con này nó khôn trật đời, tuy tôi có bằng đùng về kiểu kiếm chồng dị hữu gì của nó, nhưng nghĩ tới thằng cháu rể mai sau nó là bác sĩ quân y thì tôi cũng mát dạ mát gan. Rồi tôi đâm ra hối hận, trước kia khi thấy con cùng lũ bạn gái dược mấy bản phản chiến là tôi tức mình tức mẩy, nóng phổi ngứa gan, có lần tụi nó súng lại đờn địch trầm rỉ rồi cất giọng eo éo: "Máu ai đây, xác của ai, dòng máu này là bạn, thay ma nào là thù, ô hay chỉ là người cùng tiếng nói Việt Nam." Chùng chà ơi, tụi nó hát tới hát lui, vượt đi vượt lại, là mụ già trầu này bắt mà thuộc lòng, tôi ghét quá mới phàn mạnh: "Máu của con nào thì con đó biết, mỗi tháng bay biết đều đều, khéo làm bộ mà hỏi nhau rằng máu của ai đây?" Khiến tụi nó cứ mắc cỡ, sẻn lén mà giải tán. Thôi từ đây tôi cũng nhẹ thở, rồi đây con Ngọc Hiền nó sẽ làm bác sĩ phu nhân. Tôi ra sức o bế cái thằng hổ bôn tiểu tặc Bắc Kỳ, tôi nấu sung đặc ngừ tôm, quết nhuyễn đỏ ối, tôi đổ bánh xèo, nhân bánh thì đầy tôm thịt nấm rôm, tôi nấu canh chua cá bông lao với khóm, tôi lựa cá rô mề để kho tộ, tôi nấu cơm gạo nanh chồn thơm ngát, xóm trên, xóm dưới. Cái tiểu tướng Bắc Kỳ nó chắc lưỡi, nó hít hàng, nó khen ngợi làm cho tôi cũng mát bụng, lá gan tôi nó nở bự như cái quạt, xá thân mẹo dậu, kho nấu chiên xào gì cũng cho thẳng ăn hết. Sau đám hỏi, con Ngọc Hiền chí thú học hành nên tốt nghiệp đại học sư phạm, đi dạy tại một cái trường trung học bên Phú Lâm. Có nghề nghiệp trong tay, được một ý trung nhân tốt mã. Còn cháu nội tôi nó yêu đời lắm nên cứ chót chét véo von tối ngày. Sáng sáng nó theo bài hát mở đầu chương trình, gia binh phát thanh róng lên: "Mừng cho đôi nguyên ương sống vui vầy trăm năm hạnh phúc." Hay quá, chẳng những con Ngọc Hiền hát ra tiếng mà tôi đây cũng lạng hoạn gặp cảnh ba chìm bảy nổi. Hay quá, chẳng những con Ngọc Hiền hát ra tiếng mà tôi đây cũng hát thầm để chúc cho con quăng đa ngọc hạnh. Lỡ lấy cái thằng đích thì lấy luôn, đừng lãng quạng mà cảnh ba chìm bảy nổi. Cho con Ngọc Hiền sẽ được thằng chồng Bắc Kỳ tưng tiêu, không ép vợ nó ăn rau muống, không mời vợ nó sực mắm tôm, mà chỉ khuyên vợ nó chơi năm ba chân hụi. Có vậy nếp nhà mới không bại sụi, vợ chồng mới thuận thảo đề quề. Vậy mà gần tới ngày đám cưới, không hiểu mắc mớ gì mà con Ngọc Hiền cứ ong ổng ca. Giờ thì cũng yêu mà yêu với chồng, hoặc thôi hết rồi, em đã về vui với người, ta xa nhau rồi, khiến tôi phải là con nhà tử tế thì phải hát bản vui tươi, lời nhạc có đạo lý, lẽ đâu tối ngày mày lại nghêu ngao mấy bài ôn dịch, nghe mà sủi bãi tứ chi, bụng rụng cả tâm trí vậy mày. Rồi đó tôi nhận được thơ của con Quang Đa, nó than thở kêu nhớ nhà, chung quanh không có kẻ đồng chủng, linh tính của tôi sao mà nhạy, còi vèo cái con quỷ đó nó hết mê thằng đích, mê thằng khu gì rồi chị ơi, nó muốn nhảy lăng ba vi bộ gì đây. Thơ trước giờ nằm trong ngăn tủ kéo chưa đầy một tháng, thì thơ sau lại tới. Con Quang Đa nó báo tin nó vừa kết hôn với một thằng Mỹ khác, lớn tuổi hơn thằng đích, nhưng là bà bác sĩ phòng mạch. Thì ra khi viết thơ trước, còn đã lôi thằng đích ra tòa để xé giấy hôn thú từ 4 tháng trước. Thằng chồng mới của nó tên là William, mà nó biểu kêu là Bill cho gọn. Thiệt tôi xấu mình con cháu lớn này quá trời quá đất, nó hết dạy này rồi lại sang cái dạy khác. À, thằng phù đi lấy Mỹ là đã trét tro trét bùn lên mặt của tôi. Lỡ lấy rồi còn không chịu ăn đời ở kiếp với chồng, lại ôm cầm sang thuyền khác, làm cho tôi càng thêm nhục. Tâm hình chụp con Quang Đa Ngọc Hạnh tái hôn ngó mà ớn ốc. Nó bận áo quan ôm bó bông hường, liếc qua thằng chồng nó tóc vàng như là rôm khô, mắt xanh lè như mắt mèo. Chàng ơi, bởi cặp mắt với nụ cười đó mà đàn ông phải chịu khiếp phục, để nó vo tròn bóp méo đó đa. Hồi trước khi thằng con trai tôi dắt con vợ nó ôm bụng chữa trình ình về trình diện tôi, thấy cặp mắt con đó là tôi bủng rủng bàng hoàng rồi. Gái mà có cặp mắt đó đâu có đợi đàn trai cầm trầu cầm cao mà cưới hỏi. Nó thấy trai là nó sáp vô bày bát quái trận hoặc mê hồn trận để mà chiêm trai. Nó giác bụng chữa về nhà chồng, dẫu không cưới hỏi mà cũng chẳng ngại ngùng hổ thẹn. Còn Ngọc Hạnh với con Ngọc Hiền, lựa nết lẳng của mẹ nó mà nó giống. Con Ngọc Hạnh nó lựa hai, giống má nó cả cặp mắt lẫn cả nụ cười. Con Ngọc Hiền thì đỡ hơn, chỉ giống má nó ở cặp mắt. Thiệt tình con chị đi trước nêu toàn gương xấu, nên tôi chỉ còn kỳ vọng vào ở cái con em. Chị Tám, chàng đét ơi, ai mà dè chị em mình lại có ngày sống trên đất Mỹ rộng mênh mông này hả chị? Chị thì ở Tây Nam, tôi theo lũ cháu thì ở Đông Bắc. Tôi đâu có dè tụi Cộng sản nó nuốt ruộng miền Nam rùm rụp như vậy. Vợ chồng con Ngọc Hiền nó bị bắt đủ mọi đường dây để lánh nạn quỷ đỏ, đương thèm lo lắng cho tôi. Bữa 30 tháng 4 tôi ra bến tàu kiếm tụi nó, lòng thì chết điếng. Rồi tôi bị lớp sóng người đẩy văng tuốt lên trên cầu tàu. Tôi la tôi khóc, muốn tháo lộn trở ngược lại mà không được. Tàu rời bến, tôi hét lên rồi chết giấc. Khi tới đảo Gam tôi bật ngửa ra, tôi gặp con Ngọc Hiền có mặt ở đó trong lớp người di tản. Thì ra trong lúc quýnh quán, nó chợt nhớ tới thằng mèo cũ vốn là sĩ quan hải quân, làm trong phòng tâm lý chiến ở căn cứ Bạch Đằng, nên xin tháp tùng mà đi theo. Nó nỡ bỏ chồng nó ở lại. Nó ỏn ẻn hứa hẹn, qua Mỹ con sẽ cố sức vận động để đem chồng của con qua. Miệng nó nhỏ nhẹ mà cặp mắt nó ướt rượt của nó rà qua cái thằng hải quân. Thằng này cao lớn trắng trẻo, mắt sáng mày thanh, ria mép thì tỉa gọn, cơ bộ nó sáng hơn cái thằng cháu rể Bắc Kỳ của tôi. Chị Tám ơi, cặp mắt ướt rượt kia đã dắt mẹ con tụi nó đi xa, qua tuốt bên lèo, đẩy con Ngọc Hạnh mới chưa đầy 4 năm từ vòng tay thằng Đích rồi tới cái thằng Biêu, rồi cũng cặp mắt đó theo thời cuộc nó đẩy con Ngọc Hiền vào cảnh thay chồng quên nghĩa Tào Khang. Trời ơi, ngay trên đảo con Ngọc Hiền nó đã bỏ bê tôi, đánh đôi đánh đỏ đủ thứ đàn ông, dày cuộc đàn ca hát sướng. Con cháu nội tôi đó, tuy giọng nó không chát không chua, nhưng lên cao thì tét, xuống trầm thì nghẹt. Vậy mà nó mơ làm ca sĩ, nó ham he, hãy đặt chân tới Mỹ là đi tìm thầy mà luyện giọng. Cũng trong thời gian hai bà cháu ở đảo, con Ngọc Hạnh nó làm giấy để rước bà nội và em về thủ đô qua Thịnh Đốn. Thiệt tình tôi tưởng dù có đánh đôi đánh đỏ hát sướng với bọn đàn ông, con Ngọc Hiền vẫn là của riêng của thằng Hải Quân. Ai dè đâu bữa nọ nó đem một tên mập mạp rậm râu sâu mắt tới mà giới thiệu: dạ thưa nội, anh hát đây trước kia là giám đốc trung tâm ban nhạc Sơn Ca và cũng là nhạc sĩ, anh muốn cưới con. Tôi bỡ ngỡ: còn thằng chồng mày kẹt bên nhà thì sao? Nó cười gằn, mắt đổ hào quang: hôm nay con xin thú thiệt với nội, thằng chồng Bắc Kỳ của con trước ngày mất nước 1 tuần nó đã tò vè với con ông chủ tàu đánh cá ở Phú Quốc. Thằng con trai ổng cũng là sĩ quan hải quân tại đó. Chồng con chịu đi theo gia đình ông ta, đã bỏ con ở lại. Nó trình cho tôi coi bức thư tạ lỗi vợ của thằng cháu nội rể trời đánh kia. Khi tên rậm râu sau mắt đi khỏi, tôi mới hỏi: còn ông quan ba hải quân thì sao đây? Ngọc Hiền cười cười: thì vẫn là bạn bè, ảnh có vợ rồi, vợ ảnh quốc tịch Pháp. Từ 2 năm rồi bà qua Pháp để trị bệnh suy nhược thần kinh. Bà có viết thơ nói là làm giấy bảo lãnh ảnh qua Pháp. Hừ, bạn bè gì mà kỳ cục vậy. Từ hôm qua đảo tới lúc dẫn tên cựu giám đốc trung tâm ban nhạc tới trình diện tôi, còn Ngọc Hiền ở miết trong liều tên đại úy hải quân. À, thì ra nó đã đền ơn đáp nghĩa ân nhân và trả đũa cái thằng chồng bạc bẽo của nó bằng cách đó. Tôi khờ khạo lắm chị Tám à. Thời cuộc dồn dập xảy tới, tôi trở tay không kịp. Trên đảo thì thiếu thốn tiện nghi, vừa nhớ nước nhớ nhà, lại vừa khốn đốn cái thói đi ngang về tắt của con cháu đàn điếm, khiến tôi tê điếm, tôi cũng không biết tính làm sao nữa. Những ngày đầu tôi thèm trầu cao muốn khóc, riết rồi tôi cũng quen. Đêm đêm dưới mái liều tôi trằn trọc, đời bà già đã gần 70 bỏ xứ ra đi, còn hy vọng gì? Bỏ làng quê một lần, bỏ xứ thêm một lần, tấm lòng đã hao hết hơn phân nửa. Trong mắt nhìn hai con cháu, nó ăn ở trái luân thường đạo lý. Tôi hiểu mình còn dựa điều gì mà để sống đây? Ánh trăng mờ sương bên ngoài lọt kẻ liều đến chỗ tôi nằm, đưa tôi vào giấc chiêm bao có những cây cao phơi bẹ sạm nắng, những nọc trầu lá ửng lấp lánh dưới trăng. Từ giường cao giường trầu, tôi gặp lại biết bao nhiêu khuôn mặt bà con chồng sớm ở quê nhà. Tôi thấy lại những chiếc lu chiếc hạp bể liệm dưới gốc cây da che mát miếu thổ địa. Tùy thấy cảnh chợ quê dưới bến chợ ghe lúa ghe khoai ghe mắm đậu lểnh nghển, đặc biệt nhất là chiếc ghe chở đồ gốm như lu hũ cà ràng quả lò nồi ơ và chén dĩa. Còn Ngọc Hạnh nó bảo lãnh bà nội và em về thủ đô qua Thịnh Đốn, nó dọn cho tụi tôi một căn ở dưới tầng trệt, lúc đầu tôi cứ gọi là tầng địa quyệt. Tầng đó thì cũng đầy đủ tiện nghi, có cầu tiêu nhà tắm, có chỗ phơi quần áo. Nó còn mua cho tôi 3 cái lồng chim, mỗi lồng thì nhốt 4 con cùng một giống, nó véo von cho vui nhà. Tôi quên cho chị hay, bữa đón tôi và con Ngọc Hiền ở sân bay, con Ngọc Hạnh nó có mang theo hai thằng cả chồng mới lẫn chồng cũ. Đích Biêu có vẻ thuận thảo lắm, còn Ngọc Hạnh đứng giữa hai thằng Mỹ, dốc nó thì nhỏ thó, khác nào như con gà tre đứng giữa hai con gà cồ. Cái con quỷ sống này bày cảnh gia đình ông táo làm sao chứ. thằng Đích thì cứ xa quần theo con Ngọc Hiền, còn Cõn thì cứ nhòng như là nhòng lột lưỡi, nói thôi tía lia. Mỗi ngày con Ngọc Hiền và tôi cứ lụm cụm theo ba bậc thang để lên nhà bếp nấu ăn cho vợ chồng thằng Biêu. Nhưng tôi phải làm theo chỉ thị của con Ngọc Hạnh là không được kho thịt cá, vì mùi nước mắm sẽ thấm vào trong thảm, vào màn cửa. Thằng Biêu thì nó mê chả giò, tôm lăn bột chiên, gỏi gà cà ri. Nó kêu tôi bằng gờ răng ni, coi bộ thì cũng tử tế. Tôi thì tuy 68 tuổi rồi, nhưng nhờ vận động nhiều nên tay chân cũng cứng cáp, làm bếp thì cũng còn sỏi lắm. Qua xứ này, coi bộ con Ngọc Hiền nó khó làm bà. Bởi đó tôi khuyên nó đi tập làm bếp. Nó nhún vai, mặt nó ngó lên tấm hình con ca sĩ Mỹ, tóc thì chải như lông nhím, mà cặp mắt thì ướt rượt. Tôi sợ quá chị Tám ơi. Cái thằng cựu giám đốc hãng ban nhạc ở Cali, nó cứ gọi điện thoại cho con Ngọc Hiền đều đều. Tôi sợ cái con này nó bỏ chị nó, bỏ bà nó để qua Cali làm ca sĩ hết sức. Quên, tôi chưa kể với chị, từ hôm có con Ngọc Hiền, thằng Đích mỗi tuần đều lái xe cả 50 mail đến thăm cái con em vợ cũ. Còn coi bộ cũng ưa cái thằng cựu anh rể. Còn Ngọc Hạnh thì không nói không rằng, nhưng có vẻ khuyến khích hai đứa. Do đó mà con Ngọc Hiền nó vắng nhà Hà Rầm. Tôi lo quá, cứ than thở hoài. Con Ngọc Hạnh nó cười: "Kệ nó nội ơi, nó lớn rồi. Ở cái xứ này con cái trưởng thành là tự chọn bạn, chọn bồ, chọn chồng, chọn vợ. Thằng Đích coi cũng xứng với con Hiền, nó tử tế dễ thương. Nó mà cưới được con Hiền thì con mừng lắm." Tôi trợn mắt: "Nó tử tế vậy sao mày lộn nài bẻ ống mà mày bỏ nó?" Nó có vẻ buồn buồn: "Tại vì con không làm tròn bổn phận chăn gối với nó. Chuyện gối chăn lắt léo lắm, con đành trả tự do cho nó. Con vẫn thương yêu nó như là thương yêu thằng Biêu. Có điều là thằng Biêu nó dịu dàng, nó kiên nhẫn, nó hợp với con hơn. Lại nữa..." "Thôi thôi, nó càng nói thì tôi càng không hiểu gì hết. Tôi già cả, đầu óc thì mù mịt, giờ càng lại đen đậm đen đặc như đêm 30. Chuyện gối chăn giữa vợ chồng với nhau mà con này cũng đem ra mà nói. Chồng mình không ưng bụng về chuyện đó thì phải tìm cách làm đẹp lòng chồng. Có lý đâu mà nó lại bỏ chồng để đi lấy chồng khác. Chị hai của tôi hồi xưa sau hai lần sanh nở khó khăn liền cưới vợ bé cho chồng. Thời buổi này đàn ông mà lấy vợ bé thì kỳ cục lắm. Nhưng nếu mình không làm đẹp lòng chồng, mình phạm lỗi rồi, bỏ chồng để lấy chồng khác, thì chỉ có mấy con Hạ Cơ, Tuyên Khương, Võ Chiếu mới làm nổi cái chuyện đó. Nằm đêm nghĩ lại, tôi thấy mình tuy vậy cũng còn có phước hơn mấy ông già bà cả di tản qua đây, bị con cái nó bỏ bê không thèm ngó ngàng tới lui, hoặc bị bỏ vô nhà dưỡng lão. Hai con Ngọc của tôi nó sớm xa cha mẹ nên nó đeo dính bà nội nó từ nhỏ. Qua đây tụi nó có bè có lũ riêng nên nó không đeo theo tôi như chồng xưa nữa, nhưng vẫn chịu khó đưa tôi đi mua trầu, mua cao, mua dầu cù là, thuốc bắc loại cao đơn hoàn tán, chở tôi đi giao thiệp với ông già bà cả mình trong viện dưỡng lão. Duy có điều con Hạnh nó không cho tôi kho cá, kho thịt hay là chân mắm. Tại nhà dưỡng lão tôi gặp một bà người Huế nói tiếng Nam rất là sành sỏi. Nghe đâu bà là cháu nội của quan đại thần hồi chào vua Đồng Khánh. Chồng trước của bà là Hoàng Thân, vốn là thầy dạy của thái tử Bảo Long. Ông Hoàng chết, bà tái giá với ông nhạc sĩ dòng dõi quan quyền gì đó ở ngoài Bắc. Hồi xưa bà là ca sĩ nổi tiếng, tên là Minh Loan. Sau đó nghe đâu bị xuyển nên mất giọng, và chức đệ nhất nữ danh ca của bà mới chuyển qua cô ca sĩ được thiên hạ kêu là tiếng hát Trường Cửu. Giờ đây bà tuy già mà lưng thẳng như là cây cao, dáng dấp thon mảnh, đi nhẹ nhàng vùng vụt như gió. Gặp bà tôi thẹn phận mình quê mùa, chữ trét chưa đầu cái lá mít. Vậy mà bà cũng chịu khó ngồi nghe tôi kể chuyện cà kê gian ngỗng, rồi cười từng chập. Bà kêu tôi bằng chị xưng em. Rồi đó mỗi tuần bà tự lái xe tới mà thăm tôi, chở tôi đi mua đồ, đi chơi. Nhận thấy bà thành thiệt không làm phách, tôi mến bà nên tôi cứ làm món ngon mà mời bà ăn. Bà Minh Loan có 8 đứa con, đứa nào cũng ca hay đàn giỏi, nhưng không ai theo nghề ca hát, chỉ lo làm ăn bồi đáp gia đình. Còn cái con Ngọc Hiền của tôi thì giọng hát nó ngang ngang, mà nó cứ sanh sứa mơ làm ca sĩ. Hãy ban tổ chức buổi trình diễn văn nghệ nào mời là nó lại nhảy lên sân khấu liền một khi, làm tôi khổ tâm hết sức. Con Ngọc Hiền đi tới đâu là có thằng Đích phò tá tới đó, nó săn đón kỹ quá. Riết rồi con Ngọc Hiền nó ở miết nhà anh rể cũ. Tuy thì có buồn bực, nhưng tôi cũng giái trời cho nó lấy thằng Đích phức cho rồi. Lấy Đích là nó còn ở đây, đôi ba bữa tôi còn thấy mặt nó, còn làm món ngon vật lạ cho nó ăn. Đều đều bà Minh Loan cứ vẫn lui tới thăm viếng an ủi tôi. Bà nói tụi trẻ thời nay không có giống tụi mình. Thôi cứ để tụi nó sống theo ý, dẫu có vấp ngã thì tụi nó cũng tự đứng dậy, làm lại cuộc đời cũng dễ dàng. Mà cũng lạ, tại sao bà với tôi, người học thức, kẻ thì dốt, mà lại hạp với nhau. Bà chở tôi về nhà cậu con trai của bà, đãi tôi một bữa cơm có cá lụng vụng kho tiêu, canh cải nấu tôm khô, ngon thần sầu. Tụi Mỹ đời nào mà chịu húp canh nấu tôm khô, bởi đó ở nhà con Ngọc Hạnh, tôi đâu có được ăn cái món này. Chiều thứ sáu tuần đó, vợ chồng con Ngọc Hạnh đi nghỉ mát ở xa, hẹn tối chủ nhật mới về. Một bà trong viện dưỡng lão có cho tôi nửa hũ mắm sặc. Bà Minh Loan bèn đưa tôi ra chợ Việt Nam mua rau thơm giá sống, cà tím, nấm, cá hồi, tôm đông lạnh về làm món mắm và rau. Hai chị em cùng hai bà bạn già khác thưởng thức món ăn quê nhà vô cùng hả hê khoái lạc. Ai dè sau bữa ăn đó tôi lại gặp nạn. Thằng Biêu vừa vô nhà nó đã la rùng lên, còn Ngọc Hạnh thì hơ hải nổi: có phải nồi kho mắm không? Thằng Biêu nó nói có con chuột hay con gì đó chết sình nên mùi thúi nó bay tùm lum ở nơi đây nè. Nghe qua tự sự, thằng Biêu nó đem quần áo ra ngoài khách sạn. Tôi và con Ngọc Hạnh xịt đủ thứ dầu chanh, dầu cam, dầu xả, mà cái mùi mắm quái ác nó cứ lẩn quẩn ở trong nhà. Đúng thế, tôi phải gọi điện thoại cho bà Minh Loan. Bà bảo chị cứ lấy nhang thơm của chà già đốt lên vài nén để tẩy hết mùi. Thôi được, em có nén nhang bạch đàn đây, để em đem lại. Mùi mắm bay đi, thằng Biêu nó mới chịu trở về. Bà Minh Loan có gặp thằng phiên tặc đó để giải thích. Nó đặt tay lên vai của tôi xin lỗi, nhưng từ đó tôi cũng hết dám nghĩ tới cái món mắm kho, mắm chân, hết dám mơ tưởng tới thịt kho, cá kho gì nữa. Bà Minh Loan thì mê bài bạc, nên bà leo lên máy bay đi Cali ở với cô con gái Úc để lãnh tiền cấp dưỡng gấp đôi. Ở đó người Việt đông, bà sẽ mở lớp dạy ca sĩ luyện giọng, làm một cái gì đó có ích hơn là đánh bạc. Hôm tiễn bà ra phi trường, máy tài đánh bạc và tôi khóc mùi. Bà hứa sẽ trở về, nhưng tôi biết bà về là cũng chỉ để thăm thôi, rồi lại cũng trở về Cali. Nghĩ vậy mà tôi cứ ôm bà mà khóc ngất. Cả ngày tôi cứ lo sợ con Ngọc Hiền nó bỏ bà nội nó đi Cali. Đã tới rồi, chị Tám, thằng Đích nó đi trước, rồi nó đi sau, cách nhau có một tháng. Tôi lấy làm lạ hỏi con Ngọc Hạnh: em mày qua bển làm vợ thằng Hát hay là làm vợ của thằng Đích? Nó có định làm vợ ai đâu, thằng nào cũng là bạn của nó thôi nội à. Bạn cách nào? Tao thấy... Ngọc Hạnh nhăn nhó: ôi, chuyện tuổi trẻ khó nói lắm, nội để ý làm gì cho mệt. Ít tháng nữa nội có cháu cố, xin nội cưng nó như đã từng cưng tuổi con nghe nội. Con có bầu rồi chị Tám mà, cái bụng nó tròn như trái dưa hấu xẻ đôi úp lên trên. Nghĩ tới lúc được bồng cháu cố mà tôi sướng rung lên. Giấc mơ ca sĩ của con Ngọc Hiền lẩm rẩm vậy mà thành đó chị Tám. Nó gửi hình gửi tấm chương trình về cho tôi và cho chị nó hà rầm. Trong hình nó nhuộm tóc vàng như là trét cà ri, rồi nó biết thoa vuốt cách nào mà từng tép tóc nó chỉa ra như là lông nhím. Nó còn thoa son, môi thì màu tím như cà giá dê, đánh phong mắt thì đỏ quét, đeo vòng chuỗi nặng cả ký lô, mặc áo hở ngực hở vai, coi nó lạ quắc. Ca sĩ Duyên Ngọc Hiền gì đó đa, nó biểu nó hát nhạc trẻ thì phải có tên tay mới là hạp. Còn Ngọc Hiền có vẻ yêu đời, nó ở chung với thằng Đích nhưng đi lưu diễn với thằng hát. Nghe đâu được quan nghênh dữ lắm, mới đây nó theo phái đoàn lưu diễn của thằng hát trở về qua Thạnh Đốn để trình diễn. Nghe đâu là chương trình nhạc trẻ 100%, tụi nhỏ nó ưa lắm. Tôi dẫu già cả quê dốt nhưng cũng ráng mua giấy để coi con riêng của tôi nó hát hỏng ra làm sao. Chàng ơi chị Tám, không hiểu mồ mả ông nội của hai con Ngọc nó có bị trâu dầm bò đạp, heo chó phóng quế hay không mà bị động khiến lũ cháu gái tôi nó mất nết hư thân. Còn riêng tuy không dám lọa thể trên sân khấu nhưng nó chế ra cái áo giống như cái áo lá để chừa một cái khoảng bụng lồi cái lỗ rún thật là sâu, đựng cỡ một muỗng cà phê nước mắm. Cái quần của nó thì thiệt lạ đời, xì liếp không ra xì liếp, quần cục cũng không ra quần cục, quần bằng nhung đen thiêu con dơi bằng kim tuyến ngay chỗ giữa cặp đùi. Quên nữa, cái áo hở bụng của nó cũng bằng nhung đen, ôm tròn cái cặp vú thiêu từng vòng tròn ở chỗ lồi của vú. Màng ơi áo quần mà thiêu kiểu đó có khác nào réo gọi hán giả rằng mấy người hãy coi đây. Ngộ hen, ca sĩ trình diễn là để mời khán giả thưởng thức giọng hát, chứ có lý đâu mà mời họ nhìn và tưởng tượng mấy thứ bủ bối của đàn bà nằm ở dưới cơn con dơi và những vòng tròn thiếu kim tuyến. Con rên nó vừa ỏng ẹo bước ra thì lũ choai choai hít sáo rít tu hít từng tràng dài. Tôi nhục nhã biết để đâu mà cho hết chị Tám. Khi hát nó ưa xoay lưng lắc lắc cái mông thiếu điều dễn vô mặt khán giả, rồi khi quay mặt lại là nó nảy người lên, nó chàng hán chê hê coi thiệt là tục tiểu, vô phép vô tắc. Vậy mà lũ trẻ coi bộ thích lắm, quan nghênh như sắm. Tôi và bà bạn già bỏ ra về ở coi cho hết chương trình thì càng thêm nhục. Tới chỗ bán ban nhạc, tôi tò mò nhìn vô, tôi bị quán mắt hay thông manh đó chăng? Cái ban nhạc có cái nhãn in hình cô nữ ca sĩ trần truồng nguyên con là ai vậy? Đầu óc tôi đảo lộn, tôi ngã quỵ xuống như một cây chuối bị đốn. Có một tiếng nói văng vẳng: "À, đó là ca sĩ Riêng Ngọc Hiền đó nha bà con. Cổ là cháu nội của bà Năm Sớm Gà chứ ai."